Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 3 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là cho trong lòng nhẹ nhõm. Xin quý vị vỗ tay. Kính thưa đại chúng, nói là trong lòng nhẹ nhõm có nghĩa là chúng ta mới vừa trút bỏ một cái gì đó. Chẳng hạn như chúng ta đang có quẩy một gánh rất là nặng, bây giờ chúng ta vứt bỏ nó đi thì vai tự nhiên sẽ nhẹ lên và trong lòng sẽ thảnh thơi. Hay là trong cuộc sống chúng ta gặp nhiều trở ngại quá, bây giờ giải quyết được vấn đề thì thấy trong lòng sẽ nhẹ nhõm ngay. Và nếu trong cuộc sống với những sự kiện ngoài xã hội chúng ta phải đương đầu với nhiều diễn tiến khác nhau của kiếp nhân sinh, vì thế mà tâm tư, đầu óc luôn luôn lúc nào cũng đầy ắp những toan tính, những cạnh tranh, những hơn thua, những được mất. Thành ra vì vậy trong đầu óc nó rất là bận rộn, nó rất là nặng nề, khó chịu. Bây giờ chúng ta giải quyết được, tức là chúng ta vứt bỏ những thứ đó, trong lòng tự nhiên nhẹ nhõm. Như vậy, từ một trạng thái cư mang rất là khó chịu, làm cho mất ăn, mất ngủ, bây giờ chúng ta bỏ được, trong lòng nó sẽ thảnh thơi, nhẹ nhõm. Muốn được như vậy, chúng ta phải ý thức như thế này. Mặc dù phải đối diện với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, nhưng chúng ta không nên để cho lo âu và những khốn khổ nó tràn ngập và khắc phục chúng ta. Trái lại, chúng ta phải khắc phục hoàn cảnh. Có khắc phục được thì chúng ta mới nhẹ nhõm, mới yên bình. Chúng tôi tin tưởng là người Phật tử khi đã học đạo, ai cũng có đủ khả năng để làm việc này. Thành ra vì vậy điều cần thiết là chúng ta phải thực tập lắng nghe, để những vị thầy, những người bạn được coi là thiện tri thức, họ hướng dẫn mọi điều thích đáng, mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn thì không có việc gì là chúng ta không vượt qua. Nếu hiểu biết sự vật một cách chân chánh và thận trọng áp dụng điều kiện cũng như là trí não thông minh và sáng suốt của chúng ta thì mọi việc làm có thể chế ngự những cảm xúc nhọc nhằn những điều thiếu may mắn và thoát mọi sự ràng buộc. Thì như vậy những lo âu và phiền muộn chúng ta sẽ nhẹ nhàng để xuống, không trở ngại gì cả. Có thể nói những mối lo âu, những phiền muộn đến từ bên ngoài xã hội, trong lúc mà chúng ta phải đối diện với cuộc sống, điều đó cũng có. Mà phần lớn chính từ chúng ta tạo ra nó. Vì không đủ khả năng hay là không hiểu được trọn vẹn những cảm xúc ít nhiều về những ích kỷ nhỏ nhen, và vì chúng ta lượng định quá đáng hay là sai lệch về những cách sống và cách hành xử chung quanh chúng ta, mà qua đó những lối hành xử, những lời nói, những việc làm có thể cố ý thì không có, nhưng mà vô tình, do vì chúng ta không hiểu, do vì tâm tình ích kỷ nhỏ nhen mà chúng ta cứ giữ nó mãi ở trong đầu. Rồi nhiều ngày, nhiều tháng, nó trở thành cái mà chúng ta gọi là nội kết. Càng lúc càng nhiều, tự nhiên thấy đầu óc nó tối tăm và thấy nó bế tắc đi. Thành ra vì vậy mà trong tâm của chúng ta như cảm thấy có một cái gì đó trở ngại lớn, một cái gì đó chung quanh bao bọc chúng ta lại, không cho chúng ta có được những giây phút an nhàn thảnh thơi. Nếu có thể nhìn sự vật đúng trong bối cảnh của sự vật và thấy không có gì là trường tồn vĩnh cửu, không có gì tồn tại vững bền ở trên thế gian này, và tự ngã của chúng ta chỉ là trí tưởng tượng hoang dại chạy loạn trong tâm không kềm chế, do vậy mà chúng ta nghĩ tới là chúng ta cảm thấy buồn phiền đau khổ, hay là thấy nghe một người nào đó, cho dù là người ta nói một lời nói rất là nhẹ nhàng, dường như là nó không có liên hệ gì đến chúng ta cả, nhưng mà vẫn cứ thấy nó có quan hệ đến với mình, cứ giữ ở trong đầu. Thành ra vì vậy gặp ai chúng ta cũng cảm thấy khó chịu và cứ sẵn sàng muốn gây gổ. Nếu mà cứ nhìn như vậy thì muôn đời chúng ta sẽ còn phải nhọc nhằn đi tìm phương thức để mà tận diệt những bệnh âu sầu đau khổ. Nếu trong tâm tư còn như vậy thì chắc chắn cũng phải đi khám bệnh dài dài, bởi vì mình cứ cảm thấy bệnh hoạn luôn. Người ta thường nói một tâm hồn bệnh hoạn thì luôn luôn lúc nào cũng kéo theo một thể xác bệnh hoạn. Cho nên nếu mà muốn có một thể xác tráng kiện thì phải có một tâm hồn thảnh thơi, nhẹ nhàng, an lạc thì mới có được một thân thể tráng kiện. Để cho trong lòng được nhẹ nhõm, trước hết là chúng ta phải trau dồi tâm trí, tự quên mình, dẫn thân vào những công tác phục vụ nhân loại và để trở nên một con người hữu ích cho nhân quần xã hội. Thế tất nhiên chúng ta cũng phải còn lo gia đình, lo mọi thứ cho người thân của chúng ta. Tuy nhiên với tâm hồn hướng thượng và nhìn ra bên ngoài, chúng ta sẵn sàng giúp đỡ cho những ai cần và sẵn sàng hoan hỷ, sẵn sàng tha thứ và bao dung. Đó là cái mẫu người được coi là hữu ích cho xã hội. Đó là một trong những đường lối mà chúng ta có thể noi theo để tìm thấy trong lòng nhẹ nhõm, an tịnh và hạnh phúc thật sự. Bởi vì đối với một người mà biết lo nghĩ cho người khác, thì khi thấy người ta sống an bình hạnh phúc thì mình cũng nhẹ nhàng an bình hạnh phúc. Nếu thấy người ta đau khổ thì chúng ta cũng không vui gì. Nhiều người có những ham muốn và những khát vọng, những lo âu và sợ sệt mà chính họ cảm thấy cũng hổ thẹn. Chính bản thân của những người đó họ không dám nhận, dầu là âm thầm tự nhận trong lòng cũng không dám nhận. Nhưng mà là không biết làm thế nào để cho những cảm xúc đó nó trở nên cao thượng. Thành ra vì vậy có những người sống nhưng mà lương tâm nó cứ dằn vặt, không biết là mình phải làm thế nào để cho phải lễ, phải đạo. Tuy nhiên những cảm xúc đó cũng có một cái năng lực, dầu cho là họ làm cách nào để mà đè nén, để dồn ép, để mà che đậy, nó cũng tìm lối thoát mà thoát ra. Thành ra vì vậy có cái sự xáo trộn guồng máy của cơ thể vật chất này và gây nên những cái chứng bệnh gọi là bệnh kinh niên. Có những người cứ đi bác sĩ khám bệnh hoài, nhưng mà bác sĩ khám bệnh mặc dầu là dùng bao nhiêu loại máy móc tân kỳ để mà kiểm tra xác định bệnh mà vẫn cứ không tìm ra bệnh. Đó là lý do mà chúng ta lý giải bệnh không tìm ra được, là chỉ vì có những cái gì đó lo âu sợ sệt mà chính mình không thể nói được với ai. Bất luận lúc nào mà thấy trong lòng còn lo âu phiền muộn, giàu như thế nào đi nữa, chư tôn đức vẫn cứ khuyên chúng ta đừng bao giờ phô trương cái gương mặt phiền muộn của mình trước mặt mọi người. Dầu cho trong lòng mình không có gì vui cả, nhưng mà đến với người chúng ta cũng phải vui. Đừng để ai biết những tâm sự thực sự của mình. Tại vì trong những lúc này phải có một tâm hồn rất là bình thản mới được. Và nếu có phải tâm sự thì chúng ta phải tìm những người nào đó có khả năng giúp chúng ta giải tỏa những sự lo âu và phiền muộn thì chúng ta nên tâm sự. Điều này chư tôn đức cũng khuyên chúng ta, mặc dầu biết người đó là bạn rất thân, mặc dầu biết người đó rất lâu, nhưng mà cũng coi khả năng họ có thể chia sẻ với chúng ta được bao nhiêu, đến cỡ nào rồi mới tâm sự. Đừng có bao giờ đem những tâm sự của mình, gặp ai cũng nói là tôi nói với anh với chị để mà cho tôi vơi bớt những cái nỗi sầu khổ, nhiều khi sai. Bởi vì nếu mà chúng ta đem những tâm sự thầm kín đó, những lo âu phiền muộn đó mà nói tâm sự với những người không giúp chúng ta giải quyết được cái gì. Nhưng mà trái lại, mới nói buổi sáng buổi chiều là ngoài chợ biết hết cả đám rồi, thì như vậy chúng ta là càng đau khổ thêm nhiều. Cho nên muốn tâm sự thì cũng phải tâm sự với những ai thực sự có thể giúp chúng ta. Trong lúc khó khăn phải trải qua trên trường đời, nếu chúng ta có thể luôn luôn giữ được nụ cười và đức tính trầm tĩnh thì điều đó đáng khích lệ và phải nói là rất tốt. Điều này không phải là quá khó đâu. Nếu chúng ta cố gắng cũng sẽ làm được. Trong những hoàn cảnh bất mãn và thất vọng, có số người nghĩ đến chuyện mà mình phải đi tự tử. Có người sống trong điên loạn, phần lớn là tự thấy khó khăn vô cùng, phần lớn là thấy mình không giải quyết được, dậm chân tại chỗ. Thực ra chuyện đời không có cái gì là không giải quyết được. Tất cả những bất hạnh đó đều do nơi sự kém hiểu biết về bản chất thực sự của đời sống mà chúng ta thấy dường như nó bế tắc. Người xưa thường dạy chúng ta cùng tắc biến, biến tắc thông. Khi mà nắm vững được nguyên lý này rồi đó, thì mình không có sợ gì hết. Mà đâu đó trong tinh thần của người học đạo chúng ta cũng có một câu nữa rất là hay: bách xích can đầu tu tiến bộ. Tức là trèo lên một cái thang 100 nấc. Quý vị nghĩ là thang 100 nấc đó nó hết hay là nó còn? Thực ra nếu mà nói là thang 100 nấc thì đến 100 nấc nó hết thật, nhưng mà vẫn còn ngoài không gian. Cho nên chư Tổ Đức dạy rằng bách xích can đầu tu tiến bộ, có nghĩa là phải bước thẳng ra ngoài luôn thì mình tự do, đừng sợ rớt nha. Phải có can đảm như vậy mới được, thì mình không có bị gò bó trong một khung cảnh, một điều kiện nào cả. Mới nghe qua điều này đó thì chúng ta cứ nghĩ là khó. Nhưng mà nếu áp dụng cùng tắc biến, biến tắc thông, tự nhiên trong đó sẽ có cách giải quyết cho chúng ta. Cho nên giàu sao đi nữa đó, cũng phải giữ nụ cười trầm tĩnh thì giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Do vậy mà không có việc gì gọi là bế tắc cả. Ai đó chọn sự kết thúc mạng của mình để giải quyết vấn đề là sai. Hay là ai đó mà sống trong quẫn trí cũng không phải là cách mà giải quyết nữa. Đức Phật dạy như thế và chư Tôn Đức cũng đã truyền đạt đến chúng ta rằng phải đối diện với tất cả mọi hoàn cảnh để mà biến cho nó thông. Nếu mà có những gì mà chúng ta thấy chưa thông thì đó là do vì chúng ta kém hiểu biết về bản chất thực sự của sự kiện đó, cho nên chúng ta bị kẹt. Nhưng mà nói cho cùng, giàu sao đi nữa, chúng ta cũng không thể tránh những cảnh lo âu và phiền muộn, cũng không thể tránh được những cảnh chia ly xa biệt. Mà qua đó Đức Phật đã nói với chúng ta rất nhiều, đó là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu không được là khổ, thương mà không được sống gần nhau là khổ, ghét mà cứ gặp mặt nhau hoài cũng khổ, năm ấm không thuận với nhau cũng khổ. Đã biết như vậy rồi thì còn cái chi mà buồn phiền khi sanh ly, khi tử biệt, hay là buồn phiền những gì đó ở trong xã hội mà chúng ta cứ nghĩ là của mình đem vô đầu rồi mình buồn phiền. Thế nên phương thức làm thế nào để cho trong lòng nhẹ nhõm á, chúng ta phải thấy được những cảnh chia ly xa biệt, những cảnh lo âu phiền muộn, nó là như vậy trong cuộc đời rồi. Nếu cứ đem chuyện ngoài đường vô nhà, đem chuyện của người vô đầu, làm chuyện của mình, làm kho tàng của mình, thì mình khổ dài dài. Phải nói rằng chúng ta có thể là phân ly từ lúc ban đầu khi mà mới sinh ra đời, Có nhiều người thì chia tay ở đoạn giữa, hoặc là có những người đến cuối cùng của cuộc đời mới tiễn đưa nhau. Nhưng mà giàu cho sớm hay là muộn, bao nhiêu ngày tháng trong cuộc đời cũng phải có một lần tiễn đưa. Tiễn đưa trước thì khỏi tiễn đưa sau, chỉ có thế thôi. Nhưng mà nếu không biết thì chúng ta khổ. Khi những sự kiện như vậy nó xảy ra thì chúng ta phải cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Nếu cảnh sanh ly tử biệt đó mà vượt ra ngoài khả năng kiểm soát chúng ta, hãy có đủ can đảm chịu đựng và hãy nhận định rằng bản chất đời sống nó là như vậy rồi. Mà đã nói là bản chất của đời sống nó là như vậy rồi thì những hoàn cảnh đó không phải chỉ bản thân mình chịu, mà bao nhiêu người trong cuộc đời này người ta cũng phải hứng chịu như mình. Nhưng mà tại sao người ta sống yên ổn, tại sao người ta sống hạnh phúc mà mình không có? Như vậy là chúng ta phải coi lại. Lo âu, phiền muộn, sợ hãi, đó chỉ là trạng thái của tâm. Trạng thái tâm của chúng ta phải được kiểm soát và phải được hướng dẫn nếu mà thấy có cái sự dao động. Một lúc nào đó nếu mà dùng tâm một cách tiêu cực thì chắc chắn chúng ta phải sợ sệt, chúng ta phải thất vọng. Chẳng hạn như với cái tâm gian tham trộm cắp, đối với những người mà họ gian thì trong lòng cứ lo hoài, lo là một lúc nào đó gian của mình bị người ta khám phá ra. Rồi những người mà cướp của giết người cũng vậy, họ có thể trốn thoát luật pháp bây giờ nhưng mà sẽ không bao giờ trốn mãi, mà trong lòng cũng lo không biết là lúc nào đây mình bị sa vào lưới luật pháp. Quý vị thấy có lo không? Nói chung là một cái gì đó mà mình làm không thật, bất chính, đừng tưởng là cái gì mình cũng có thể che giấu đậy được hết. Có thể mình che giấu luôn cả bản thân của mình, có thể mình che giấu tất cả mọi người xung quanh mình, nhưng mà không bao giờ che giấu được luật nhân quả. Rồi một lúc nào đó cũng bị khám phá, một lúc nào đó cũng bị người ta biết thôi. Cho nên bản tâm gian tham xiên xẹo đó thì lúc nào cũng thấy trong lòng cứ lo âu, cũng sợ hãi. Nhưng mà với tâm mà mình dùng được một cách tích cực thì nó sẽ đem lại cho chúng ta nguồn hy vọng, lý tưởng cao đẹp để chúng ta sống. Chẳng hạn như chúng ta thương người, luôn luôn nghĩ đến sự an nguy của cộng đồng, của tổ chức, thì sự suy tư đó, những cố gắng của chúng ta như vậy đó, chắc chắn sẽ có không người này thì người kia, không sớm thì muộn cũng có người tích cực hỗ trợ cho chúng ta, và chúng ta không sợ gì cả. Cho nên cũng là trạng thái tâm, nhưng mà có những người khi mà làm một việc rồi tối ăn không ngon, ngủ không yên, giấc ngủ cứ chập chờn, cứ lo sợ. Một lúc nào đó người ta khám phá ra, một lúc nào đó người ta biết được con người thật của mình. Cũng trạng thái tâm. Nhưng mà có người khi làm rồi một việc thì cảm thấy mình thoải mái dễ chịu, khi chưa làm thì mình thấy day dứt, mình không yên, nhưng mà làm được rồi thoải mái, ăn được, ngủ được. Như vậy nếu mà tâm được dùng một cách tích cực thì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái lý tưởng cao đẹp. Như vậy, việc mà dùng tâm để chúng ta có một trạng thái nào đó là đau khổ như đang sống nơi trong quả ngục, hay là một trạng thái trong lòng được nhẹ nhõm, thì tất cả cũng đều do ta quyết định cả. Mỗi người đều có khả năng kiểm soát tâm. Là nếu để ý, chúng ta theo dõi mọi biến chuyển trong tâm tư của mình, mình biết được. Bí quyết của một cuộc sống thành công, hạnh phúc và trong lòng luôn luôn nhẹ nhõm là làm điều gì cũng cần phải làm trong hiện tại. Có nghĩa là chúng ta không lo âu về quá khứ và tương lai, không thể đi lùi trở vào quá khứ để mà sửa, để mà thay đổi được những cái gì ở trong quá khứ. Giống như xi măng, mình đã trộn rồi, mình đã làm nó một hình hài gì đó rồi, bây giờ nó cứ ngắt thì quý vị nghĩ là sửa được không? Nếu mà có sửa thì có, nó phải đập bể nó ra thôi. Chúng ta không thay đổi được gì ở trong quá khứ, cho nên cũng không cần phải trở về quá khứ để mà uốn nắn nó theo ý muốn, mà cũng không thể đi trước được thời gian để mà sắp xếp những gì nó sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ có một khoảng thời gian mà chúng ta có thể kiểm soát được, đó là trong hiện tại. Trong hiện tại phải sử dụng nguồn tâm của mình. Như thế nào được coi là tích cực và như thế nào được coi là tiêu cực. Nếu chưa thông, có thể nhờ vị thầy hay là những bạn hữu của chúng ta hướng dẫn chỉ cách làm thế nào để có một cuộc sống tốt đẹp, làm thế nào để trạng thái tâm của chúng ta được coi là tích cực. Nhiều người cứ chỉ lo âu thắc mắc về tương lai mà không nghĩ gì về hiện tại. Nhiều khi á, tâm của chúng ta mơ mộng những điều gì ở trong tương lai nó chưa xảy ra. Nhưng mà tưởng thật, rồi lại giày xéo với nhau. Tại chùa Dược Sư mình đây, cách đây 2 năm, có mấy em tới chùa quay phim. Nó bảo rằng là sẽ đem đi bán, nhờ người làm mối làm mai gì đó bán cho nhà sản xuất phim đâu ở dưới Cali á. Nó đòi 3 triệu nhưng mà người ta mua chỉ có 1 triệu thôi. Nếu bán ra 1 triệu thì chia 5 sẽ 7, còn đứa chừng vài ba ngàn thôi. Phim chưa bán, nhưng mà em mà đóng vai tài tử chính trong cuốn phim đó đó, nó nghĩ là nó triệu phú thiệt rồi. Cho nên nó cứ đi ra quán cà phê nó khoe. Khoe bao nhiêu thì uống chịu bấy nhiêu. Uống chịu xin khất nợ bấy nhiêu, được khi nào mà tôi có bạc triệu trong tay rồi thì tôi trả, mà tôi trả hơn nữa. Mấy người kia thì lúc đầu cũng còn nghe, nhưng mà sao cứ nói là trả hoài mà không thấy trả. Cuối cùng anh này xin chịu nữa thì chủ tiệm nó không cho chịu, tức quá đánh lộn, đánh chủ tiệm, con sát bắt nhốt. Triệu phú chưa có mà thiếu nợ người ta, rồi là mang thêm cái tội đánh lộn nữa. Do vì tâm tư thả trôi về tương lai nhiều quá mà không biết sống, không biết quý ở trong hiện tại. Thực sự nếu mà biết tự sửa mình, làm thế nào để cho thích ứng với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hàng ngày, thì không có lý do gì mà chúng ta lo âu phiền muộn cả. Điều cần nhớ, dầu là phiền muộn như thế nào đi nữa, dầu là lo âu sầu muộn ra sao, thì yếu tố thời gian nó là liều thuốc rất hay, thà gắn tất cả mọi vết thương. Nhưng mà trong hiện tại, chắc chắn phải có một điều mà chúng ta có thể làm được để tạm thời mình gọi là khẩn cấp, để cho không bị tổn thương nữa. Do vậy mà chúng ta phải ý thức, không phải người nào khác và phiền não làm cho chúng ta đau khổ, mà chính ta là người làm cho bản thân của chúng ta đau khổ. Chúng ta phải nhận thức rằng có một phương thuốc trị liệu hay là một phương cách để mà chấm dứt những vấn đề phiền phức đó. Đó là phải thoát ra khỏi những ham muốn, ích kỷ và những cái mà gọi là vô trật tự của chúng ta, để tận diệt mọi hình thức của hỗn loạn và vô minh. Thành ra vì vậy chúng ta phải hãm, phải kiềm chế lại cái ham muốn của mình. Nhất là cái tánh ích kỷ, tánh khó chịu là yếu tố làm cho chúng ta đau khổ. Tâm lý thông thường, mỗi khi không tìm ra một giải pháp cho một vấn đề, thì chúng ta thường có khuynh hướng là tìm một nơi để mà chúng ta đổ lỗi. Một người nào đó mà chúng ta có thể trút hết gánh nặng tội lỗi của mình lên vai, là mình sẵn sàng mình trút lên vai của người ta thôi. Không ai can đảm chịu lỗi đó là của mình. Chư Tôn Đức cứ khuyến khích tu học đạo là mình phải biết, phải nhận trách nhiệm của mình, đừng có trút gánh tội lỗi đó lên vai bất cứ một người nào cả. Chúng ta không sẵn sàng chấp nhận những điều thiếu kém của mình, cảm thấy rằng đổ lỗi cho người khác và nuôi dưỡng mối căm thù dễ dàng hơn là chúng ta chấp nhận phiền buồn, rắc rối do bản thân của mình gây ra. Thực tế nhiều người trong chúng ta đã làm như vậy. Bởi vì mình nhận lỗi thì có nhiều khi mình sợ, sợ người ta cười, sợ quê, thành ra sẵn sàng trút lỗi cho người ta. Đó là thái độ hoàn toàn sai lạc. Đó là thái độ không có trách nhiệm, không hiểu biết gì con người của mình cả. Vì vậy không phải chỉ có mình khổ, mà mình lại lôi cuốn theo những người xung quanh khổ thêm mình. Nếu là trong gia đình mà chồng làm cái kiểu đó thì vợ khổ dài dài. Nếu mà vợ làm kiểu đó thì chồng khổ dài dài. Con cái, cha mẹ, anh em vậy. Nếu ai là nạn nhân của những người mà có tâm tư như vậy đó, thì cuộc đời sẽ đau khổ dài dài thôi. Không nên phiền hà hay giận dữ bất cứ một ai khác, mà chúng ta phải hết sức cố gắng tận dụng khả năng và kêu gọi đức tánh trầm tĩnh của bản thân mình để mà giải quyết những vấn đề của chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng đối phó với bất luận khó khăn nào mà chúng ta gặp phải trên trường đời. Mục đích cha mẹ cho mình đi học cũng chỉ cần chừng đó việc, mà mục đích tu trước khi giải thoát an vui thì cũng chỉ cần chừng đó việc thôi. Tức là phải làm thế nào để chúng ta phải có khả năng đối phó với tất cả mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp phải. Vì thế mà chúng ta phải khôn ngoan. Để có một hành động khôn ngoan, phải biết sử dụng tuổi trẻ đầy năng nổ của mình, biết sử dụng tiền bạc, quyền thế, năng lực và kiến thức của mình cho nó đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ. đừng có để vào những nơi sai. Để vào nơi sai là để vào nơi nào? Nếu mà mình có tiền á, để vào casino là sai, bởi vì nó không có lời mà nó làm cho cục vốn luôn. Nếu mà có phải để đúng nơi đúng chỗ, phải có phương cách sáng suốt để mà chúng ta gặt hái được lợi ích cho chính mình và cho những người khác. Nếu mà sử dụng sai lầm những ưu thế mà chúng ta đang có thì nó chỉ kéo chúng ta đi xuống thôi. Nó chỉ làm cho bản thân của mình từ ương ương, ngáp ngáp cho đến khi đứt thở luôn. Cho nên phải biết dùng những cái mà chúng ta đang có trong tay. Bởi vì người ta thường nói rằng hữu tiền thường ký vô tiền nhật. Tức là trong lúc mà chúng ta có tiền, phải nhớ đến những lúc mà chúng ta không có. Những lúc có thế lực, phải nhớ đến lúc không có thế lực. Những lúc có cơ hội, phải nhớ đến những lúc mà chúng ta không có cơ hội. Để tạo một nếp sống nhịp nhàng với mọi người xung quanh. Bởi vì trong cuộc đời này không có một cái gì mà chúng ta có thể độc lập để tồn tại, mà phải nương nhờ vào nhau. Nếu mà người ta không tồn tại thì mình không tồn tại. Phải biết như vậy. Cho nên những cái gì mà chúng ta có trong tầm tay, đừng bao giờ để mất, và đừng bao giờ sử dụng vào những việc sai lầm. Nếu sử dụng không đúng chỗ, sau này hối tiếc ân hận. Chúng ta phải tự biết, tất cả mọi con người chúng ta phải đủ mạnh để hay biết khi mà chúng ta yếu, đủ can đảm để đương đầu với tất cả những sợ sệt, hãy dũng mãnh và bất khuất khi mà chúng ta thất bại, khiêm tốn dịu dàng khi mà chúng ta đắc thắng. Đó là những điều hết sức là quan trọng. Bởi vì thường á là mình không thấy mình, cho nên khi mà chúng ta được thời được thế thì chúng ta coi không ai ra gì dưới con mắt của mình cả. Nhưng mà đến khi mình thất thời thất thế rồi đó, thì lúc đó mới nghĩ là người ta bạc đãi với mình. Với sơ sơ cũng vậy, phải can đảm đương đầu. Thường thường khi mà chúng ta có, chúng ta được, thì nạn kiêu căng đắc thắng tự phụ nó cũng có mặt. Nhưng mà đối với người tu phải tập làm sao luôn luôn lúc nào cũng khiêm tốn và dịu dàng. Cho nên có nhiều ông chủ, mặc dầu họ là triệu phú, mặc dầu họ là chủ nhân, nhưng mà có nhiều ông chủ rất là dễ thương. Còn trong khi đó có những người chỉ là phụ tá, chỉ là giúp việc, nhưng mà mặt mày thấy ghét gớm lắm. Ở Mỹ nó có tục lệ, có nhiều khi mà những nhân viên cay cú nó khó chịu không giải quyết được á, kêu tới ông chủ là ông chủ không giải quyết. Có những lúc chính bản thân thầy Đồng Trung cũng gặp, khi mà mua đồ ở dưới lô á, có những cái khách hàng ra người tính tiền, tính như vậy ông khách hàng chịu cự nữa, nghe tiếng ồn ào kêu mấy ông manager ra là không cho đi hết trơn á. Khách hàng muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu thôi. Đó là cách mà họ chịu khách rất là hay. Đương nhiên là không phải lúc nào cũng như vậy, nhưng mà đó là cái lối tâm lý hợp lý để khách hàng cảm thấy dễ chịu. Thực ra những việc chính những người đó họ cũng hiểu hiểu những người khách hàng đó nó không đúng thật. Một món hàng đối với bạc triệu bạc tỷ của họ đâu có ăn thua gì, nhưng mà làm cho khách hàng vui. Đó là cái lối khiêm tốn mà dịu dàng hết mực. Vì là mỗi người là một phần tử của thế gian loài người, cho nên chúng ta ít nhiều gì đó cũng phải nhận một phần trách nhiệm của mình về những sự việc diễn tiến ở trong thế gian này. Nếu nói ở trong một gia đình thì chúng ta phải biết nhận những sự thịnh suy, hạnh phúc hay là không hạnh phúc trong gia đình. Chính bản thân mình cũng phải có một phần trách nhiệm. Trong tổ chức, bất cứ nơi nào cũng vậy, mỗi người phải quan tâm đến những biến đổi. Nếu trong nhà, phải có quan tâm đến sự thay đổi. Nếu trong một tổ chức, cũng phải có sự quan tâm đến tổ chức, những diễn biến trong tổ chức. Mà nếu trong một xã hội cũng vậy, phải ý thức được rằng mỗi cá nhân của chúng ta trong khuynh hướng cho trong lòng nhẹ nhõm đó, chúng ta phải có trách nhiệm làm cho gia đình đó, làm cho tổ chức đó, làm cho xã hội đó càng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn và càng mang nhiều màu sắc, hạnh phúc, hài hòa nhiều hơn. Vì vậy mỗi người phải tự hỏi mình đã làm gì và sẽ làm gì để đem lại nền trật tự cho những người chung quanh. Mình đã làm gì và sẽ làm gì để đem lại hạnh phúc và an lạc cho những người chung quanh. Đây là một trong những suy tư có tính cách đạo đức, có tính cách hài hòa và có tính cách phát triển tấm lòng vị tha. Tính cách đạo đức đó nó bao trùm lên đời sống, lên sắc thái trang nghiêm và đáng được sống, đáng được khích lệ cho mọi người phải nên làm như vậy. Sống như vậy là một nếp sống có thật sự hạnh phúc. Chừng đó, chúng ta sẽ hân hoan bắt đầu làm việc. Việc gì đáng được ca ngợi và có tính cách xây dựng là chúng ta làm. Mà việc gì bị chỉ trích, được coi là không lành mạnh, chúng ta phải ngưng. Nhưng mà nó đòi hỏi mình phải có một tâm tư biết thay đổi, biết chấp nhận. Còn mà với một tâm hồn một bướng bỉnh ngược ngạo thì chịu à. Rất là khó sửa. Một khi mà chúng ta đã thực tập như vậy thì dầu người ta có phê bình chế giễu, dầu cho là những cái hành động có cay đắng như thế nào thì chúng ta cũng phải có một thái độ khôn ngoan sáng suốt và đáp trả lại mỉm cười thôi. Quý vị thấy khó không? Người ta đang có chỉ trích mình, biểu mình cười thì cả một cái vấn đề khó. Nhưng mà tập rồi nó cũng quen thôi. Không ai có thể làm được một cách dễ dàng. Bởi vậy ở ngoài trường người ta mới dạy mình học chứ. Còn nếu mà ai cũng làm được thì đâu cần đi học chứ. Ở các chùa, sở dĩ mà có nhiều chùa là để dạy mình cười trong trường hợp đó, để dạy cho mình có một thái độ rất là thoải mái khi mà mình gặp những chướng ngại. Nghĩa là không bao giờ không nên gây gổ. Tại vì chúng ta không thể sửa đổi từng người, và tất cả mọi người trên thế gian này để mà tạo cảnh thanh bình lý tưởng giống như chúng ta muốn. Việc đòi hỏi người ta làm theo ý mình rất khó. Chúng ta tập thay đổi tâm tư của chúng ta. Điều đó nó cũng giống như là chúng ta không thể nào mà dọn dẹp hết tất cả chông gai trên cuộc đời để mà mọi người đi không có dậm chân. Do vậy mà người nào mà muốn an toàn trên đường đi thì chỉ cần một chút xíu là mang đôi giày cho thật chắc vô chân của mình thì mình không bị chông gai, không bị khó khăn gì cả. Thận trọng từng bước, mang giày cho chắc thì chúng ta không sợ gì hết. Cùng thế đó, người mà muốn sống an tịnh, muốn cho tâm hồn được thanh thản thì phải biết giữ sáu căn của mình, đóng cửa lại bớt. Nếu mà mắt thấy nhiều cái chuyện mà ngước mắt á, mình đóng bớt lại. Tai mà mình nghe nhiều quá, nó tràn cái lỗ tai, cắt đứt dây điện thoại bớt đi, đừng có nghe nhiều. Đó là cách mà chúng ta tiết chế, giới hạn bớt. Có nhiều lỗi khác nhau để mà sửa đổi một con người lầm đường lạc lối. Nhưng mà nếu có phải sửa đổi đó bằng sự chỉ trích, bằng cách mà khiển trách la rầy trước công chúng, không thành công đâu. Nếu trong nhà có tính cách như chồng vợ đó, gặp bạn bè tới chơi la trước mặt mọi người thì thế nào về tối đó cũng gây lộn à? Hay là ông chồng la bà vợ cũng vậy, la trước mặt mọi người thì thế nào cũng có phản ứng thôi. Nghĩa là làm sao mà không có mất lòng. Cuộc sống gia đình hay lắm. Quý vị có bao giờ nghe nói gối biết nói chưa? Gối biết nói là làm sao? Dầu cho ông chồng có 700 ngàn lần đi nữa, bà vợ mà muốn sửa lương ông chồng á, sửa trước mặt đám đông là thế nào ông nổi sùng ông tát mình á. Nhưng mà tối về nằm mà kê miệng vô lỗ tai nó nhỏ là ông sợ thất kinh không biết. Gọi là gối biết nói đó. Hay là bà vợ cũng vậy. Nhiều ông chồng mà sửa lưng bà vợ trước mặt công chúng á, gặp bà vợ giữ như cọp á, thì ông chồng phải co đuôi mà chạy trước mặt mọi người á. Nhưng mà tối kê miệng vô lỗ tai mà nói nhỏ thì không có bà vợ nào mà ngang bước không chịu nghe hết á. Cái đó gọi là gối biết nói. Muốn an toàn trên con đường hướng thượng hướng thiện, muốn cho trong lòng nhẹ nhõm, chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau với lòng thành thật muốn cải thiện, thì chắc chắn ai cũng nghe theo. Và một ngày nào đó, đương nhiên họ sẽ cảm ơn lòng tốt của mình. Thành ra đối với một người anh cũng vậy, một người chị cũng vậy, gặp đâu là nền đó, gặp đâu là la đó, thì sớm muộn gì cũng gây thù gây oán với nhau. Sớm muộn gì thì cũng có chuyện để mà nói. Là bởi vì mình rầy la người ta có nhiều khi thì cũng đúng, có nhiều khi cũng không đúng. Do vậy mà tạo cái nội kết với nhau, rồi có chuyện. Điều đó là điều chắc chắn có thể xảy ra. Bất luận lúc nào, khi mà nói về một vấn đề gì đó, chúng ta cố gắng tìm những lời nói, những danh từ mà làm thế nào đừng va chạm đến tự ái của người khác. Thành ra lời nói đó, mặc dầu là nó dễ nói thật, ai nói cũng được hết á, ai nói kiểu nào cũng xong hết, nhưng mà người gọi là có cái lời nói có trọng lượng là phải biết nói đúng lúc đúng chỗ. Cho nên người xưa thường nhắc nhở trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Uống lưỡi 7 lần là sao? Là co cái lưỡi lên để xuống, co lưỡi lên để xuống 7 lần như vậy, đúng không? Không phải. Uống lưỡi kiểu đó chỉ uống lưỡi để mà hát thôi. Còn uống lưỡi 7 lần á, cân nhắc khi mà mình muốn hỏi ra một điều gì đó. Cho nên có những câu hỏi rất là thông minh, nhưng mà có những câu hỏi mình nói xin lỗi thật là đần độn, là bởi vì nó dư. Phải hỏi như thế nào để mà người ta biết rằng mình có thông minh. Những cái có rõ ràng về rồi nhiều khi hỏi rất là bực mình. Cho nên chúng ta phải tập làm sao để đừng có bị tổn thương tới tự ái của người khác. Thành ra mình phải lựa lời mà mình nói. Có nhiều cách để mà chúng ta diễn đạt tư tưởng của mình để được coi là dịu dàng, được coi là lễ độ, hoặc nữa có tính cách ngoại giao, thì chúng ta phải học cách nói. Mà như có lần chúng tôi thường nói đó, lúc còn sanh tiền sư ông mình cứ dạy học ăn, học nói, học gói, học mở. Việt Nam mình có câu là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Nhất là những anh chàng rể mà đi làm rể đó, ăn coi nồi là sao? Những anh chàng rể mà khôn á, luôn luôn lúc nào đi làm rể cũng ngồi bên nồi cơm hết á. Ngồi bên nồi cơm là để chi? Để mình ăn mà biết nồi cơm nó nhiều hay là ít, mình ăn nhiều hay là ăn ít. Đó là một. Cái thứ hai nữa là mình phục vụ từ cha mẹ cho đến anh chị em của bên vợ, nó đi chết luôn á. Cho nên là phải làm sao lanh lẹ, vừa phục vụ người ta mà vừa no. Cho nên hay nhất là ngồi gần cái nồi. Còn mà ngơ ngơ ngác ngác đó là bị cha mày vợ đi, bị anh em đi, mà mình đói dài dài. Bởi vì có nhiều trường hợp những anh em của vợ chơi ngãng lắm, cứ thay nhau đưa bới cơm, lo bới cơm không là hết ăn à. Đó là điều mặc dầu là nó không có đáng để chúng ta nói, nhưng mà thấy rằng mình phải có cái cách sống của mình. Làm thế nào để cho họ hiểu mình mà họ có thể sửa đổi được? Điều mà chúng tôi cũng muốn gợi ý thêm, dầu cho là bạn bè cũng vậy hay là bất cứ nơi nào cũng vậy, không nên nói xấu bạn bè hay bất cứ một người nào đó, mặc dù người đó là người mà chúng ta không thích. Có thể do bị bất đồng ý kiến mà chúng ta không thích. Nếu những gì mà bạn bè đã tin tưởng nói cho nhau nghe rồi thì tuyệt đối không nên nói lại cho một người khác nghe, bởi vì nếu mà nói ra cho người khác những tâm tình mà người ta đã thổ lộ với mình thì chúng ta là người bị khinh rẻ và không bao giờ được nhận là người thành thật. Cũng vậy, lời nói của mình mà có trọng lượng là trước sau vẫn không thay đổi. Đức Lục Tổ có dạy chúng ta như thế này: nghĩ thế nào thì nói như thế đó, nói thế nào thì làm như thế đó. Cái đó là thiền, nhưng mà loại thiền này mình áp dụng đúng mức trong cuộc sống. Tại sao có những người cũng nói ra lời nói đó mà mình tin chắc là có thật, nhưng mà có nhiều người người ta cũng nói lời nói đó nhưng mà mình nói mẹ nó xạo hay cha nội nó dốc. Quý vị nghĩ coi, có những người nói ra người ta tin điều đó đúng 100%, nhưng mà có người nói ra họ nghi ngờ, họ không tin. Do vì mình làm cho người nghe hay là cho người thấy họ không tin ở cái tính chất của mình. Đừng để cho người ta khinh thường tư cách của mình. Đừng để cho họ nói rằng mình là cái người không thành thật. Cho nên không nên hấp tấp có một ý kiến nhất định về một vấn đề gì trong khi mà chúng ta đang bực bội, hay khi mà chúng ta bị khiêu khích, cũng như là lúc mà chúng ta vui mừng hay là bị xúc động. Bởi vì trong những lúc tâm trạng của chúng ta bị xúc động và một quyết định đạt đến trong hoàn cảnh tương tự như thế đó, có nhiều khi nó tạo thành một sự nuối tiếc cho sau này. Hãy để cho tâm tư của chúng ta bình tĩnh lại, suy gẫm, và như vậy quyết định của chúng ta hay hơn nhiều. Để bổ túc điểm này, nên phải trau dồi đức tánh khoan hồng. Khoan hồng khiêm cung tránh cho chúng ta những xét đoán vội vã, giúp chúng ta thông cảm được những phiền não của người khác và tránh được những lời chỉ trích có tính cách vạch lá tìm sâu. Thành ra, trong lúc mà chúng ta phải trả lời, trong lúc chúng ta phải có một sự lựa chọn, nếu không vội vã, bảo rằng cho tôi thời gian suy nghĩ. Còn nếu phải trả lời, thì chúng ta phải vận dụng khả năng hiểu biết và thông minh của mình để mà trả lời trong lúc đó. Bởi vì chúng ta biết một điều, dầu cho là một con người cao siêu đến đâu, nhưng mà hễ còn là phàm nhân thì cũng còn có sai lầm. Sự yếu kém thấy bên trong của người láng giềng rất có thể cũng tìm thấy ở bên trong chúng ta. Bởi vì mỗi người đều là tấm gương của mình. Nếu mà chúng ta biết soi gương, có nghĩa là chúng ta biết nhìn với tất cả mọi người, thì chúng ta là một người rất là hoàn hảo. Nhìn thấy người đó có cái tánh đó bộp chộp, mình phải hứa hẹn mình không bộp chộp. Nhìn thấy người đó có tánh gian tham, mình hứa mình không gian tham. Nhìn thấy người đó có tánh sân hận, mình hứa mình không sân hận giống như họ. Đó là lối soi gương rất là hay. Bởi vì mỗi người chúng ta cũng có cái xấu đó, người ta cũng có cái xấu đó, nhưng mà người ta là tấm gương cho mình, để cho mình soi, mình thấy mình sẽ không có bị những cái đó là mình hay. Đức khoan hồng và tánh khiêm cung là khuôn vàng thước ngọc của những bậc thiện trí thức để đo lường sự khác biệt giữa cái gì thật là như vậy và cái gì còn phải thế nào nữa mới được như vậy. Cái đó hay nhất, Đức Phật đã bắt đầu con đường hoằng pháp của Ngài bằng cách là Ngài dẹp bỏ đi tất cả những niềm kiêu hãnh của Ngài. Có ai cao hơn địa vị của một ông vua? Nhưng mà một ông vua đi đến với thường dân coi như nhau, không có gì khác biệt. Đức Phật đã thể hiện được cái đó. Ngài gạt đi tính chất của một con người giác ngộ, Ngài đến với con người tư cách của một con người. Thành ra vì vậy mà Ngài thành một con người bất tử trong lòng của mọi người là như vậy. Ngài đến với cuộc đời nhưng mà không bao giờ mất vẻ tự nhiên của một con người, không bao giờ mất đi tư cách của một người giác ngộ, mà trái lại là tấm gương sáng. Còn trong khi đó chúng ta chưa là cái gì cả, mà chúng ta nghĩ mình là to hơn thiên hạ rồi, thành ra gặp ai mình cũng là kênh kiều, gặp ai mình cũng cho mình là hơn, mình không thể gần gũi được với ai thì khó sống ghê lắm. Có những lúc Đức Phật tỏ ra khoan hồng và khiêm tốn hơn tất cả những người khiêm tốn, nhưng mà không phải vì vậy mà Ngài mất đi bản chất của một con người, của một người giác ngộ. Không bao giờ mất. Một con người mà được coi là xã hội khinh thường, được coi là thấp nhất trong xã hội là giai cấp phốt phân. Nhưng mà Ngài đến với thầy Ubali là một người trong giai cấp phốt phân. Ngài vẫn coi mình là người giống như bao nhiêu người khác thôi, không thấy mất mát cái gì cả. Thành ra vì vậy, theo chân Đức Phật, chúng ta cũng phải tập kiên nhẫn với tất cả mọi thứ. Bởi vì nếu mà sân hận thì nó sẽ dắt chúng ta vào khu rừng rậm không có lối đi. Trong khi mà chọc giận và gây phiền phức cho người khác, nó cũng làm chính chúng ta tổn thương, làm chúng ta yếu kém cơ thể và xáo trộn đi tinh thần. Chúng tôi cứ thường nói, bây giờ mình có giận mình chửi người ta, hay là người ta có giận chửi mình, thì cả hai cũng khổ hết đó. Không ai là sướng hơn ai đâu. Đừng tưởng là chửi được người ta rồi mình sướng. Chửi người ta rồi mình càng thấy mình còn tệ hại hơn. Mà mình bị người ta chửi thì mình khổ thiệt. Nhưng mà ít ra đó, mình vẫn hơn cái người mà chửi. Nói chung á, mình chửi hay là người ta chửi, khi đã có gây gỗ rồi thì đương nhiên là không ai mà sướng hơn ai hết á. Bởi vì cả hai đều có một sự xáo trộn trong tâm hồn ghê lắm. Một lời đã nói ra phải hiểu là giống như nước mà đổ đi rồi, như mũi tên mà đã buông ra từ cánh cung rồi, không thể thu hồi lại được. Cho nên cái hay nhất trong khi mà sống với nhau đó, đừng bao giờ bắn những mũi tên độc ngôn ngữ vào nhau. Tránh được cứ tránh. Tránh được những mũi tên độc ngôn ngữ bắn nhau thì trong tâm hồn của chúng ta mới nhẹ nhõm được. Có nhiều gia đình rất là tội nghiệp. Ban ngày thì đi làm đã mệt xác rồi, ban đêm gây lộn với nhau nữa. Thấy sướng không? Khổ. Khổ từ xác tới đầu. Thành ra vì vậy, muốn cho trong lòng được nhẹ nhõm, thoát khỏi mọi phiền lụy mà kẻ thù có thể gây nên, trước tiên là chúng ta hãy vứt bỏ sự sân hận để cho trong lòng nó nhẹ nhõm. Thực ra trong cuộc đời có nhiều khi có những người gây khó dễ với mình. Mình cho người đó là kẻ thù của mình. Có những người chửi bới mình, mình cho họ là kẻ thù của mình. Nhưng mà thực sự kẻ thù chính yếu mà nguy hại hơn tất cả mọi thứ đó, chính bản thân mình. Mình tự gây, mình tự khổ thôi. Đằng khác, nếu mất bình tĩnh thì điều này có nghĩa là chúng ta đang thỏa mãn với ước vọng của họ. Bằng cách vô hình, chúng ta là rơi vào bẫy của họ. Cho nên nếu mà có phải được, chúng ta tập. Người ta chửi thì mặc kệ họ, mình không thèm để ý tới là hay nhất. Không nên nghĩ rằng chỉ có người ca ngợi mình, giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ mới dạy chúng ta học những bài học đích giá. Có rất nhiều bài học có thể học với người thù. Đừng nên nói rằng họ kẻ thù là hoàn toàn sai. Chỉ vì tình cờ họ là kẻ thù của chúng ta thôi, nhưng mà họ cũng có những đức tính tốt. Chúng ta không thể dẹp bỏ kẻ thù bằng cách lấy 6 đổi 6. Tại vì làm như vậy đó là chỉ tạo thêm thù thôi. có hai sự lựa chọn mà chúng tôi thấy là quan trọng. Người mà họ chỉ trích mình, người đó cũng có bài học để cho chúng ta học. Cái thứ hai nữa, nếu mà họ có gây gổ với mình thì phải hiểu mình mà phản ứng ngược lại cũng giống như họ, mà còn tệ hơn họ nữa. Bởi vì họ sẽ không ngừng ở đó. Cho nên cái hay nhất chuyển thù thành bạn là cứ sống đối xử tốt đẹp thì thù nào cũng thành bạn hết. Phương pháp tốt đẹp và hữu hiệu nhất khắc phục một người thù, Chư Tông Đức bảo là phải rải tâm từ của chúng ta đến với họ. Có lẽ mọi người nghĩ rằng điều này không thể làm được hay là vô nghĩa. Nhưng mà phương pháp này đã được tất cả các bậc thiền trí thức tán dương là nó làm việc rất tốt. Chỉ vì chúng ta không chấp nhận và chỉ vì chúng ta không chịu làm. Chứ thực ra nếu mà lấy ân mà trả oán đó thì oán thù nào cũng tiêu. Vì khi mà chúng ta hay biết có những người phiền giận, trước hết là chúng ta phải tìm ra nguyên do. Nguyên do tại sao người ta giận mình. Nếu nguyên do này là một lỗi lầm do chúng ta tạo ra thì phải biết nhìn nhận lỗi của mình. Đừng chần chờ, nếu cần thiết xin lỗi ngay, chịu lỗi ngay thì việc gì cũng êm xuôi cả. Nhưng mà thực sự khó. Có nhiều người thấy lỗi nhưng mà ngang bướng, cứ đổ thừa là tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì cái nọ, trút hết cái tội lỗi đó lên vai người khác, mình là vô tội. Nhưng mà rồi làm sao? Kết quả mình khổ. Kết quả càng đào thêm hố sâu giữa mình và người khác. Nếu nguyên nhân là lỗi do nơi mình, Chư Tôn Đức mạnh mẽ khuyến khích nhận lỗi ngay và xin lỗi. Nếu là một sự hiểu lầm giữa hai đàn, chúng ta hãy tìm giải thích một cách rõ ràng, cởi mở, làm tất cả mọi vấn đề rõ ràng ra thì không có sự hiểu lầm nào mà không giải quyết được, không có hận thù nào mà không cởi mở được. Nếu vì ganh tị, vì một cảm xúc ô nhiễm nào khác thì chúng ta hãy rải tâm từ để mà gieo ảnh hưởng vào tâm lực, gieo sự rung động do từ tâm đến tâm của những người có tính cách giống như ganh tị hận thù. Chúng ta có thể không hiểu tại sao, nhưng mà xuyên qua kinh nghiệm của nhiều người, phương pháp này được coi là hữu hiệu. Tại vì nó có nhiều năng lực, có sự sáng suốt, dễ thực hành nhất và đã được Chư Tôn Đức nhiệt liệt khuyến khích chúng ta. Nếu mà có gặp phải những chướng ngại đó thì mình rải tâm từ của mình. Lý dĩ nhiên khi làm điều này chúng ta phải tự tin và kiên nhẫn. Có thể một lần kẻ thù của mình hay là người đã ghét mình họ không chấp nhận, nhưng khi mà chúng ta bày tỏ thiện chí, làm hết lòng, từ từ sẽ thay đổi ngay. Chúng ta sẽ làm cho kẻ thù thấy rằng chính họ là cái người có lỗi, nhưng mà chúng ta là cái người hạ mình đem sự hòa giải đến với họ. Ngoài ra chúng ta cũng còn hưởng được nhiều lợi ích khác nhau bằng nhiều cách khác nhau, là bởi vì chính chúng ta không nuôi dưỡng lòng bất nhân bất thiện ở trong tâm thì chúng ta là cái người nhẹ nhõm nhất trong đời, khỏe lắm. Một người mà bị lòng ganh tị nó đào độc, người này họ có khuynh hướng là luôn luôn tạo phiền não và thường cố gắng biện minh cho hành động và việc làm của mình. Vì thế, nếu mà chúng ta muốn sống hòa bình, muốn sống hạnh phúc, thì hãy để cho người khác sống hòa bình và hạnh phúc. Mình muốn sống an ổn thì mình phải để cho người khác sống an ổn. Mình muốn ngủ thì mình cũng phải làm để cho người ta ngủ. Chứ bây giờ mình muốn ngủ mà mình cứ mở nhạc cho rầm rầm, cha cha bùm bùm cha cha bùm bùm cha, cả đêm như vậy thì ai mà ngủ nổi. Mà không ngủ nổi thì vậy cứ mình thì mình cũng không ngủ yên được đâu. Thành ra mình muốn cái gì thì phải làm cho những người khác cũng như chúng ta vậy thì nó mới yên. Cho đến khi nào mà chúng ta tự sửa mình để sống thích hợp với mọi người thì chúng ta nên làm. Chúng ta không thể chờ hòa bình và hạnh phúc từ người khác đem tới. Phải cố gắng tạo hòa bình và hạnh phúc mình trước. Nếu mà hành động đúng theo nguyên tắc đạo đức, chúng ta có thể tạo thiên đường ngay tại đây ở trên thế gian này. Trái lại, nếu mà chúng ta sống ngược lại thì đó là quả ngục ngay trên địa cầu này, tại nơi mà chúng ta đang sống. Tại vì không biết phải làm thế nào để mà hòa hợp với luật thiên nhiên, với vũ trụ, với mọi người xung quanh thì chúng ta cứ luôn luôn than phiền hoài. Với những cái lý do không đáng mà chúng ta cũng than phiền, chúng ta cũng đương đầu, rồi cuối cùng làm sao? Chịu không nổi, bỏ cuộc. Ai là cái người thiệt thòi? Mình là người thiệt thòi. Như vậy, nếu mà mỗi người chúng ta cố gắng tự sửa mình mà không than phiền và chỉ trích người khác, chúng ta có thể thọ hưởng hạnh phúc thiên đàng thật sự hơn là cái thiên đàng mà chúng ta mơ ước. Một thiên đàng mà chúng ta mơ ước nó không xa, nó ở trước mắt. Nhưng mà nếu chúng ta chuyển sự mơ ước đó thành hiện thực thì nó là thực. Điều đó là điều mà không nghi ngờ gì cả. Có thể nói rằng là gặp gỡ với nhau trên cuộc đời này là một phước lành. Nhưng mà nhiều người đã làm cho nhân duyên gặp gỡ này nó trở thành tội khổ, tại vì thiếu hiểu biết, thiếu sự khoan hồng, thiếu sự kiên nhẫn, cho nên tạo ra những sự xung đột, tạo ra những cái bất hòa, và cuối cùng quay mặt nhìn nhau như thù địch. Những sự xung đột nếu mà chỉ vì không biết chia sẻ với nhau những bùi ngọt cay đắng của cuộc đời trong đời sống hàng ngày thì sự xung đột đó càng ngày càng trở nên trầm trọng. Nếu mà tiếp tục sống với nhau như vậy đó, nó sẽ tạo thành cái gọi là tâm bệnh. Mà nếu không chấp nhận được như vậy đó thì làm sao? Thì một trong những người phải rũ áo mà đi. Tình trạng nó là chung là như vậy. Thành ra vì vậy, hiểu biết nhau là bí quyết của sự đoàn kết và tạo thêm tinh thần thân ái cho nhau. Vì thế đối với tự thân chúng ta cũng phải biết chấp nhận. Chấp nhận hoàn cảnh, chấp nhận sự chỉ trích, và ý thức được rượu ngọt là bệnh và cay đắng là liều thuốc trị bệnh. Những lời ca ngợi tựa hồ như kẹo, như đường, như mật. Nhưng mà thực ra nếu mà người mà ăn kẹo nhiều, ăn đường nhiều thì bị bệnh liền, bị bệnh tiểu đường. Khen nhiều quá nó cũng mất đi bản chất con người của chúng ta. Nhưng mà những lời chỉ trích nó giống như những viên thuốc đắng hay là những mũi thuốc chích rất đau. Nhưng mà đau rồi nó là hết bệnh. Chúng ta phải có can đảm tiếp nhận mọi sự chỉ trích, không bao giờ sợ nó, và chỉ chú tâm vào công việc của mình. Nếu chúng ta không sợ nó, chú tâm vào việc của chúng ta, chỉ lo việc cho riêng mình, nghĩa là chúng ta không cần xen vào việc của người khác. Ai có gai góc trong tâm, ráng chịu. Ai cứ bực bội trong lòng, ráng chịu. Nó không có ảnh hưởng gì tới ta cả. Chúng ta không xen vào sự khó chịu của người khác, không cần thiết phải làm như vậy, thì quả thật là tốt đẹp. Và như vậy chúng ta lại thấy lời khuyên của Đức Phật rất là hay. Không nên nhìn vào lỗi lầm của người khác, không nên nhìn vào những gì người khác đã làm và những gì người khác đã bỏ qua. Hãy nhìn vào những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta bỏ qua. Bình thường thì chúng ta dễ tha thứ cho thân của mình, cho lỗi của mình lắm, nhưng mà là sẵn sàng lên án gắt gao người khác. Thì bây giờ chúng ta làm sao nhìn vào những gì mà chúng ta đã làm, những gì chúng ta đã nói một cái hơi mạnh là lương lẹo đó, là chúng ta đừng tiếp tục lương lẹo nữa. Nói tóm lại, một con người dù có đủ tà sắc tuyệt trần, nhưng mà nếu sắc đẹp đó bị tánh kiêu căng ngạo mạn thì chính họ bóp méo, thì giàu cho xinh xắn, giàu cho đẹp đến đâu đi nữa cũng không ai thích tới gần. Giàu cho là một người có giàu có, tỷ phú, nhưng mà với tánh tình kỳ cục khó chịu thì cũng không ai dám đến gần. Trong khi đó, một người sinh ra đời xấu xí, dầu cho gương mặt người này có thể xấu, xấu như thế nào đi nữa, nhưng mà nếu họ biết buông bỏ những tham sân si chấp ngã trong lòng và tạo cho mình ở trong lòng có cuộc sống nhẹ nhõm và luôn luôn trau dồi tâm từ bi, thì chính trạng thái trong lòng nhẹ nhõm và tâm từ bi đó nó đem lại cho họ một sức quyến rũ lạ thường. Từ bên trong nó lộ hẳn ra bên ngoài, và toàn thể con người với một vẻ đẹp dễ mến, có tính cách thu hút người khác. Đó là vẻ đẹp thật sự, chứ không phải là hình dáng hay là màu sắc của gương mặt. Với tâm từ vô lượng vô biên, lời ăn nói ôn tồn lễ độ, đối xử dịu hiền với tất cả mọi người, tất nhiên ai cũng thích đến gần những người đó. Mà nếu làm được như vậy rồi thì chúng ta đã làm cho trong lòng của chúng ta nhẹ nhõm, chúng ta sống một cuộc sống hết sức là đẹp, hết sức là hạnh phúc. Kính thưa đại chúng, bài pháp cho trong lòng nhẹ nhõm đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này cảm tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.